Thần mộ chi huyết đế, chương 292, đệ tam giới chiến, góc truyện audio.com, chấm, yêu hoàng, Đông Phương đạo hữu muốn nói tên cường giả nghịch thiên cấp đã từng thống trị đệ tam giới này vào thời đại viễn cổ hay sao? Đạm Đài Tuyền nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, đúng vậy, Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Hắn sống lại thì có liên quan gì đến việc mặt trời đã chết xuất hiện sinh cơ chứ? Đạm Đài Tuyền tiếp tục hỏi. Đạm Đài đạo hữu ngươi hỏi câu này hình như trước giờ chưa từng nghe qua về xuất thân của yêu hoàng có đúng không? Nghe được câu hỏi này không đợi Đông Phương Trường Minh lên tiếng thì Đông Phương Chính đã chen vào. Đúng vậy, xin làm phiền Đông Phương đạo hữu giải hoặc cho tiểu nữ. Vẻ mặt Đạm Đài Tuyền đỏ lên một chút rồi nhìn Đông Phương Chính nói. Được, không biết Đạm Đài đạo hữu đã từng nghe qua Tam Túc Kim Ô chưa? Đông Phương Chính gật đầu một cái sau đó hỏi. Tam Túc Kim Ô, cái tên này hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, nó, không phải loại thần thú được sinh ra từ trong mặt trời tương truyền có thực lực không thua. Kém ngũ đại đồ đằng chí tôn đúng không? Đạm Đài Tuyền suy tư một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó kêu lên một tiếng. Không sai, chính là nó, Đông Phương Chính trầm giọng nói. Nếu ta nói với ngươi yêu hoàng là một con tam túc kim ô được sinh ra trong mặt trời của đệ tam giới tin rằng ngươi sẽ không còn thắc mắc nữa phải không? Tiếp theo hắn đột nhiên lại chuyển giọng hỏi. Đạm Đài Tuyền im lặng gật đầu một cái. Nếu những gì Đông Phương Chính vừa nói là sự thật yêu hoàng quả thật là một con tam túc kim ô cường đại được sinh ra bên trong mặt trời của đệ tam giới thì bằng vào thực lực của hắn khi sống lại vô tình dẫn phát phần bổn nguyên còn lại bên trong mặt trời khiến cho nó xuất hiện dị tượng lần nữa. Sinh ra sức sống của quả thật không phải chuyện không thể làm được. Dù sao hắn cũng là một tên nghịch thiên cấp đỉnh phong cường giả không phải sao? Nghĩ đến đây Đạm Đài Tuyền nhất thời cảm thấy đầu óc trở nên sáng suốt vô cùng, rất nhiều nghi hoặc trước đây đều đã được giải khai. Nhưng vẫn còn một chuyện mà Đạm Đài Tuyền không thể hiểu được khiến cho nàng phải lần nữa nhìn Đông Phương Chính hỏi. Đông Phương đạo hữu không biết thật ra tên của vị yêu hoàng Tam Túc Kim Ô đó thật ra là cái gì vậy? Đạm Đài Tuyền hướng về phía Đông Phương Chính hỏi. Thái Nhất, tên của yêu hoàng liền là Thái Nhất. Đông Phương Chính trả lời, Thái Nhất, chính là Thái Nhất trong Thái Dương Thủ Nhất hay sao? Thái Dương Thủ Nhất ý là để chỉ Thái Nhất là con Tam Túc Kim Ô đầu tiên được Thái Dương sinh ra cũng là tổ tiên của tất cả Tam Túc Kim Ô sau này. Đạm Đài Tuyền nhíu mày một chút rồi lại hỏi, đúng là như vậy, Đông Phương Chính gật đầu xác nhận. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đốm lửa nhỏ bên trong mặt trời càng cháy càng mạnh. Càng cháy càng dữ dội không ngừng lan ra từ phía, trải qua một tháng cuối cùng nó cũng không thể ẩn giấu được nữa từ sâu bên trong lòng đất trực tiếp bùng phát bề mặt của mặt trời. Các ngươi xem kìa, có phải mặt trời đang bốc lửa hay không? Đúng vậy, nơi đó không phải đã biến thành một ngôi sao chết lâu rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên lại có hỏa diễm bùng phát? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Theo ta thấy thì rất có thể đang có một cường giả nào đó ẩn nấp bên trong mặt trời để tu luyện hiện nay do cảm nhận được trận đại chiến ở đây. Cảm thấy bị quấy rầy cho nên mới phát ra loại dị tượng như thế này để cảnh cáo chúng ta. Chấm, T, nếu thật như vậy thì thực lực của người đó quá đáng sợ rồi. Cho dù không được như Độc Cô Bại Thiên, ma chủ lúc đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể kém hơn Huyền Hoàng Đại Nhân cùng với thần chiến chút nào đâu. Còn cao hơn hai vị tổ thần thời, không và mấy người nguyệt thần một bậc đó, hay là mấy người chúng ta lui lại một chút đi, lỡ như tên cường giả đó có muốn động thủ thì chúng ta cũng có thể kịp thời rút lui. Như vậy không phải chúng ta sẽ phản bội lời hứa trước đây với không gian tổ thần cùng với thời gian tổ thần hay sao? Nói nhảm, trận chiến này diễn biến tới mức này đã không phải nơi mấy tên thiên cấp cường giả bình thường như chúng ta có thể nhúng tay vào rồi. Tốt nhất nên tự lo cho an nguy của bản thân thì tốt hơn. Nói rất có lý, chúng ta nên rút lui trước thì tốt hơn. Ừ, đúng vậy, ngoài những người đang phải chiến đấu ra, tất cả những thiên cấp đang có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy dị tượng này, nhất thời vô số tiếng nghi luận vang lên, hoàn cảnh huyên náo vô cùng. Không ít người đã âm thầm quyết định nếu xảy ra chuyện sẽ bỏ mặc tất cả, nhanh chóng rút lui. Ở một phía khác, hai người ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên cũng đang quan sát dị tượng đang diễn ra phía trên mặt trời. Mặt trời vốn đã chết rất nhiều năm, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện sinh cơ trở lại. Không lẽ là do, sau một lát chỉ nghe ma chủ nghi hoặc kêu lên một tiếng. Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Độc Cô Bại Thiên nói. Không ngờ hắn lại chọn sống lại vào lúc này, chẳng lẽ không sợ đùa với lửa hay sao? Ma chủ cảm thán nói. Thái nhất vốn sinh ra từ lửa, làm sao có thể sợ lửa được? Độc Cô Bại Thiên cười nói. Cũng đúng, như vậy chúng ta có cần ra tay trợ giúp hắn một phen hay không? Dù gì tất cả cũng là người quen cũ. Ma chủ gật đầu một cái sau đó lại hỏi. Không cần đâu, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng ổn định lại luân hồi môn này, còn về phần Thái nhất nếu xảy ra chuyện tự sẽ có người ra tay trợ giúp cho hắn. Dù sao những người đó đứng xem đã lâu chắc cũng buồn chán rồi, phải để cho bọn họ có cơ hội thể hiện thực lực của bản thân chứ. Độc Cô Bại Thiên suy tư một lát rồi lên tiếng. Cũng đúng, ta muốn nhìn xem trải qua nhiều thời gian như vậy thực lực của hắn rốt cuộc đã khôi phục rồi. Ma chủ nghe vậy cũng không có ý kiến khác, gật đầu một cái. Lại qua thêm nửa tháng nữa. Rốt cuộc ngọn lửa màu hoàng kim cũng đã thiêu đốt khắp cả mặt trời, khiến cho nó lần nữa có được sinh cơ mà sống lại. Càng quan trọng hơn chính là bên trong biển lửa đó nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy sự tồn tại của một con tam túc kim ô thân to vạn trượng. Vì toàn thân nó chỉ là do hỏa diễm hội tụ lại thành, nhưng phi thường có linh tính, khóe mắt cứ cách một đoạn thời gian thì lại nhảy lên một đoạn thời. Gian thì lại nhảy lên một lần, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong mặt trời cất cánh bay ra bên ngoài vậy. Thật tốt quá, phụ thân Đông Phương Thúc Thúc quả nhiên không có lừa gạt ta. Người quả nhiên sẽ chọn sống lại ở yêu giới của chúng ta. Ở cách đó không xa, phía trên một ngôi sao bỏ hoang, có một người thanh niên mặc kim bào đang đứng. Hắn nhìn thấy thân thể của tam túc kim ô phía trong mặt trời đang không ngừng ngưng thực thì hưng phấn kêu lên một tiếng. Nếu nhìn kỹ lại dung mạo của người thanh niên này thì hắn không phải ai khác chính là kẻ đã đến Cửu Nguyên Sơn tìm gặp Đông Phương Trường Minh khi hắn vừa mới đột phá thiên cấp, vô thượng yêu chủ của yêu cung ở tinh thần Hải Phương Tây, đồng thời cũng là con trai của yêu hoàng Thái Nhất, thái tử của yêu giới. Lục Áp, Áp Nhi con đừng lơ là, nhớ kỹ phải gia tăng đề phòng biết chưa? Trong lúc Lục Áp đang hưng phấn thì đột nhiên bên tai hắn lại vang lên một tiếng nói. Người lên tiếng là một cung trang quý phụ thân mặc một trường bào màu bạc, ôm sát cơ thể giúp lộ rõ từng đường cong hoàn mỹ trên thân thể của nàng ta. Con biết rồi mẫu hậu, nghe thấy lời của nữ từ Lục Áp cung kính kêu lên một tiếng. Con sớm đã bố trí thuộc hạ canh gác xung quanh đây rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Những thuộc hạ con chiêu mộ được ở nhân gian giới đó có đáng tin hay không? Thường Hy hỏi, xin mẫu hậu cứ yên tâm. Những thuộc hạ đó của con tất cả đều đã đi theo con vô số năm. Cùng con sáng tạo ra yêu cung, bất luận thực lực hay lòng trung thành đều không có vấn đề gì. Lục Áp tự tin nói, nếu con đã nói như vậy, ta có thể yên tâm được rồi, chúng ta cùng ở đây chờ đợi phụ hoàng trở về nào. Thường Hy nghe vậy nhíu nhíu mày một chút rồi nói, vâng. Lục Áp nghe vậy gật đầu một cái. Sau đó hai mẫu tử hai người cùng đưa mắt nhìn vào con tam túc kim ô đang ở bên trong mặt. Trời! Dưới ánh mắt của bọn họ, thân thể của con tam túc kim ô đó theo thời gian trôi qua ngày càng ngưng thực hơn, bắt đầu từ thân thể hỏa diễm chuyển hóa thành tấm thân máu thịt, hơn nữa khí thế cùng với linh tính trên người cũng ngày càng gia tăng. Nhưng có điều khi khí thế cùng với linh tính của nó có đạt đến đỉnh phong, đang chuẩn bị từ trong mặt trời bay ra ngoài thì đột nhiên dị biến lại này. Sinh, ầm 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 ầm, trong một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh đều ầm ầm vỡ tan, tạo thành một cái hắc động có đường kính ngàn vạn trượng. tiếp theo chỉ thấy một đám người từ trong đó bước ra. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu xám, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ âm hiểm cùng vô tình. Cách Trương,